sao mà giải phóng? Chúng tôi qua Đà Nẵng, có người thầy hỏi chúng tôi rằng, thầy ơi, thầy thấy có lượng không? Thầy có lượng gì không? Ngày xưa chùa truyền có dạy việc tinh bình Phật tử lan sang trên dưới rồi đấu tranh mới vui vẻ, còn bây giờ có ai tới tượng không? Thầy thấy có lượng không? Hỏi tụi tao đó, có người không? Sao là không thấy vui mà lại thấy buồn? Tôi là thấy vui đó. Nó vui sao vậy? Thầy thấy không? Chùa lắc đăng ra đấu ra. Cái tổ pháp liền ngồi trên núi đang chuyên làm ở trên đầu mà không biết thì lúc nó vui như buồn. Tổ pháp liền ngồi 30 năm trên núi chuyên làm ở trên đầu nhiều lần mà không biết thì lúc nó vui như buồn. Cho nên đạo Phật của mình nó vui dịu là chỗ đó. Lúc nào xuất hiện thì xuất hiện, lúc mà trở về với nội tâm mà trở về với nội tâm. Nếu không có tổ pháp liền, nếu không có bồ đề đạt ma thì làm gì có đạo Phật trường tồn đến ngày hôm nay? Bồ đề đạt ma xây vào bách kiến tâm, buồn hay vui? Vui tính, lúc đó các ngài đi vào nội tại rồi, chứ không đi vào thành thức ở bên ngoài nữa. Còn hôm nay chúng ta đi vào thành thức ở bên ngoài là còn cả bên trong nữa thì cao quý với cao nhé. Chúng ta đến đây có cầu dâm gì không? Chúng ta đến đây có cầu lợi lộc gì không? Chúng ta đến đây có cầu đạo mà thay cầu giải thoát mà thôi. Thế thì chúng ta thấy rằng hôm nay vui hay buồn? Vui, cũng vui vậy. Mà nói trường hợp không ai đến chùa cũng vui vậy. Quý vị thấy cái vui đó không? Cái vui lúc đó là các vị tâm sĩ trở về nội tạng. Chứ nha, cái nội tâm của mình là trong sáng, và lấy cái nội tâm đó để giao hóa trong sáng, còn lấy hình thức để giao hóa thì cách gì đó. Nè, ví dụ như hôm nay, chúng ta nghe không có cà phê, không chịu được, dọn cơm lên giữa mà không có lời do, ăn không được. Thế thì lúc nó vui không được? Vui vậy? Nó buồn lắm á. Đức Thế Tôn buồn lắm á. Ngày xưa, khi tổ lũ cúng còn ở ngoài ghế kia một ngôi chùa lập sập rồi thanh năng khởi bệnh, tức là nhà vua đến thăm, nhà vua đến thăm chùa thì có mừng không? Mừng không? Nhưng mà nghe mừng lắm nha. Nghe nhà vua đến thăm thì tổ lũ cúng không ra tức, ông ngồi trong phương tiện, cái phương tiện tức là tấm trên bàn nè, bây giờ tấm hai vị ngồi hai bên, hai cái tòa cụ ngồi hai bên. Tức là khi vua khởi động đi vào thấy im bặt, không thấy gì cả, không thấy tiếng động nào hết. Ông đi vô thẳng tới phương tiện thì gặp tổ, tổ là bệ hạ đến thăm, bệ hạ hôm nay có thời giờ rảnh đến thăm chùa. Hôm nay bệ hạ hôm nay đến thăm gần thượng, đến thăm vào thượng trước, vì hôm nay thời giờ cũng rảnh rỗi, việc nước cũng rảnh rỗi, đến thăm vào thượng trước. Thế thì ông khởi bệnh, tội lỗi của ông nói gì? Dạ, thánh bệ hạ ngồi. Xin ngồi bệ hạ ngồi, tức là ngồi ngon với lại hòa thượng. Quý vị hiểu không? Con nói với hai tòa tự hai bên trên cái tòa đó mà. Dạ, xin ngồi bệ hạ ngồi. Ông vua nói gì? Ông nói con là vua, là tự vì trong thiên hạ. Nhưng mà ngủ giới con chưa có, làm sao dám ngồi chỗ đó được? Ngủ giới con chưa giữ tròn, làm sao con dám ngồi chỗ hòa thượng được? Hiểu không? Có gì hiểu không? Chỗ đó là chỗ dành cho cái vị giới rất trang nghiêm, chứ cần con gì là vua thiên hạ, tự vì trong thiên hạ, nhân dân cái quyền sinh sát của con, nhưng mà con chưa giữ ngủ giới chưa tròn, làm sao con dám ngồi ngang với hòa thượng được? Như vậy là vua có hiểu đạo không? Hiểu đạo rồi. Và xin hòa thượng để cho con ngồi dưới này, tức là dưới bằng dưới này, với các con thôi. Nó tự ý bệ hạ, thì hòa thượng lũ cúng nó tự ý bệ hạ, bệ hạ muốn ngồi đâu thì ngồi. Thế là cây vua con cho lưng bế lên hòa thượng rất là bình dị, trả lời với nhau rất là bình dị mà rất là thấm đạo. Đến khi đầu rất nước là tận đạo mấy chữ tiểu đó hà, dạ dọn cơm, dọn cơm có hai tiếng sắc lạnh, dọn cơm. Đừng lên ra giữa Thái Lan thôi. Đừng lên ra giữa Thái Lan thôi. Thầy ông đưa mới nói thế này. Nghĩa, con nghe là tưởng cho dẫn cây mà sao thấy đứng khoai thăm đây nè. Dẫn cây mà sao nghe đứng khoai thăm vậy nè. Anh không, anh ngờ cho cây khoai cây dẫn biết. Nhưng trong trường hợp thì gọi đó là cây. Thì cái mình ăn để mà sống được cái cơ thể, để mà chuyển dưỡng tâm linh thì ta đã gọi là cơm rồi. Vậy hả? Tên chùa đó là cơm đó hả? Thế thì hôm nay có hoàng thượng đến đây thì anh khoe cái này tầng ngày thường không có để ăn gì. Dạ, bệ hạ mới nhớ rằng anh có hoàng thượng đến. Hoàng thượng đến thì cơm tôi cũng khoe lớn lớn một chút, còn bình thường ăn tôi chút chút này. Bình thường ăn khoe chút chút này. Thì anh phải bệnh xây rất mất. Là nấu canh thì bằng cái chạc khoai lang, lấy cái rễ khoai lang, nó dây khoai lang giả ba để nấu canh. Còn thì ăn khoai lang. Vì thế mà ông nó sắp tới hết cho các ngôi chùa tại giá chỉ tu hành như thế, đó là đúng các vị tu hành đến chân pháp. Như vậy thì một vị tu hành cần khăn khổ bao nhiêu, cần tứ bao nhiêu, một Phật tử mà còn tăng thưởng thời gian mà khăn khổ bao nhiêu thì cần làm lợi ích cho chúng sanh bao nhiêu. Nếu chúng ta mà trả đưa đời này với thế tật thì vô tình chúng ta đi Phật pháp hòa đồng với thế tật rồi sao? Thế chúng ta để thế tật đồng hóa Phật pháp làm sao? Chúng ta chỉ đi Phật pháp mà đồng hóa với thế tật, phải hóa giải Phật thế tật vào trong Phật pháp, chứ mình đi Phật pháp nên là hòa đồng với thế tật. Là tôi hiểu cho mình không? Như hiểu chắc, như hiểu chắc. Cho nên có nhiều cách, nhiều người cách của chúng tôi là thầy khắc khe quá, nhưng mà chúng tôi dạy trong trường cũng vậy. Nhiều tâm lý sinh thấy nó sợ quá. Tôi có bảo sợ tôi đâu. Mà tôi chỉ muốn rằng tất cả tâm lý sinh, tất cả Phật tử phải giữ đúng chân tính tinh thần của mình, giữ đúng cái chân pháp, đừng đem Phật pháp bán rẻ, có thể tịch. Có thể không? Nếu Phật tử nào, nếu tăng ni sinh nào, nếu ông thầy nào mà còn bám sai với người thế tật, đó là chúng ta bám rẽ lương tăng Phật pháp cho thế tật. Bám cái gì? Cho nên giờ đến đây, chúng tôi thấy không đăng tự đi, không thấy có gì hết. Hằng ngày chúng ta thấy tăng chúng luôn luôn sống tu tập như thế này, chúng tôi mừng có thấy không? Nè, có thấy không? Có nhiều người đến với chúng tôi, thầy muốn cố gắng sống cái tư vô đi, thầy sống nổi chứ gì không nổi, cho nó tưởng làm sống. Như gì không nổi, thầy làm chùa còn nổi, hướng gì cái tư vô đi, người sống không nổi, nó không nổi nè. Nổi được. Anh ơi, tư vô cái lợi lắm đó, nói vậy chẳng biết thời sự, không biết chuyện nào, biết chuyện khác, tâm trí nó mở hơn chứ. Ví dụ nghe, nghe lý luận có thể tật không? Cho nó nói thế này, nó hai thì có hai đó, mà dở là cũng dở lắm đó. Bởi vì không nghe chuyện này, nó không nghe chuyện khác. Bởi vì nó nghe ca hát, không nghe nó tích rồi. Mà dân tích, bởi vì cái tuổi trẻ, nó nhiễm rồi, mà nghe tới ca hát. Mà nó bạn đề tử đó là nguy hiểm chứ. Bạn đề đâu có giống tử đâu. Bạn đề đâu có giống tử mà tử ngồi đâu đâu. Đấy. Thế thì nó chuyên nhiễm rồi, đi về chùa ăn cơm Phật, mà bớt đâu thì chùa thì nguy hiểm chứ. Thôi. Đấy. Khá chung, việc tu hành khá tốt. Cho nên các Phật tử đây cũng vậy. Nếu biết chúng ta bước ra khỏi chùa rồi, biết bao nhiêu lý luận của thế gian đem đến đi bên ta. Nào là lợi này, nào là danh này, nào là sắc đẹp này, nào là tiền của này, nào là ăn này, nào là nữ, đủ thứ chuyện hết. Mà nếu chúng ta không giữ vững lập trường của chúng ta, thì chúng ta chán khác ngàn danh như lừa. Như lừa không? Như lừa chứ? Anh đang thấy tập bò, anh nông dân cũng thấy tập bò cài hay tập bò ăn cài cầu ruộng, anh đang cài thì anh nói về anh có đông ruộng, anh nhân lên tập bò vẫn cài, anh mang tiền đi mua bò, anh mang tiền đi cầm tan rồi đến cái lần khác thì gặp cái anh đang nói thế này, anh nói đi đâu, nói tôi đi mua bò mua cài, anh ăn cái ruộng hả, nói tôi ruộng tôi muốn mua tập bò về cài. Nó bò mà chạy gì, cái lượt nó cũng ầm mà chạy gì. Tôi có tập lượt ngon lắm. Lượt cái bụng nó nhỏ, nó cao cho nó đi lăn hình bò, đi gấp đây bò lắm. Đó không? Nó lượt đi lăn hơn, cổ nó cao hơn, nó bụng nó nhỏ hơn, nó đi lăn hơn. Cái chuyện dẫn đến nó ra. Anh nghe sao? Nó nói, nếu anh có lượt hả? Thôi anh rồi bán cho tôi đi. Khó cần mua hai con, anh chỉ mua một con thôi. và dư sức. Thế là anh đi mua cặp bò, bây giờ mua cái con ngựa lợi tốt. Anh mới dắt đi, mua được con ngựa bạn dắt đi, dắt đi mãi cái vào tầm kia. Đúng rồi không? Con ngựa nó mua về làm gì? Rồi còn đứa con là đi ra một chuyện, người nhỏ này là người con tôi đó, tôi là cha nó đó, đi mua lừa đây. Nó tại sao mua lừa mà không cho lại nó chảy, lại nó dắt đi vậy? Đúng không? Con lừa đi con, mà hai cho con đi với bộ nè. Anh nghĩ sao? Không nhỏ đâu, anh con lừa đi, tôi xuống không? Được, cậu nhỏ lên, còn đứa con bị dưới. Đừng thích, có người khác nó ổn. Thì cái người chết là gì? Là con tôi. Anh là gì? Là cha. Tại sao cha ngồi trên con lừa mà con lại bên dưới này? Thấy không? Anh đi lên đây con. Lên. Thôi cái này cho con lên rồi con lừa. Đừng thích nữa. Là con người khác. Con lừa chồng đó nhỏ vậy mà hai người ngồi cho nó chịu không nổi. Con lừa chịu không nổi. Anh cũng cho lấy cầm nhảy xuống là để đứa con ngồi trên đó. Sao nhỏ là con đi dưới đó. Bây giờ ảnh đi dặn ngã xuống để con ngồi trên lưng lừa đi gặp người khác nữa. Cái gì? Cái người ngồi trên lưng lừa thì là con. Ai là gì? Tôi là cha. Tôi là cha, tôi nhớ là con đi đây. Con ngồi trên lưng lừa như tôi nhớ. Ảnh là chết thì con chết. Thế là cuối cùng tôi ngồi tới ngồi lì. Không được hả? Không. Cái vật tử của mình không khó cũng giống như lừa vậy ạ. Nó đủ pháp hết, nào là thiền, nào là tịnh độ, nào là mật tăng, nào là tuyên theo tăng, nào là câu pháp tăng, nào là thành tập tăng, nghe chạy được cái là cũng hiểu hết, mà không biết căn cơ của mình phải phù hợp với pháp năng nào. Vì thế mà cái vật tử hỏi chúng tôi, thiền tịnh là mật tăng, tịnh độ tăng là thiền tăng, pháp nào thích hợp hơn? Pháp nào tinh tư được hơn? Chẳng cái câu hỏi mà nó khó chứ. Thiền, thế thì anh được làm chúng tôi phải giải thích cho mình. Thiền tâm, tịnh độ tâm và mật tâm ba môn. Thế thì mỗi buổi lễ chúng ta có trì chú không? Như mô lại đi hội tịnh Phật rồi các thân thủ thân giảng lên hạ đại đi tân đà lăng đi ha. Trì chú là tu mật tâm rồi. Này, có mật tâm như đà không? Mà tu tịnh độ rồi. Này, tận tất là sáng sáng lễ thân tâm thân tịnh là tu thiền rồi. Không có thiếu thiếu gì đâu mà đòi. Thế là mỗi việc chúng ta có ba thứ thiền, tịnh và mật, mật tông. Lúc nào ngồi lễ, các ta thẳng, nhìn vào Đức Thế Tôn. Thế là lễ là thành tình của một hành giả, là đó một thời gian chúng ta tu tập các thiền, các tịnh độ và các mật tông. Thế mình đứng như thế này, nam mô ngã ngã đa vi ngã la ni nam mô hết ra ngã ngã đa vi la nam mô a di đà ngã la bốn bốn nam mô a di đà ngã la bốn bốn nam tâm như loạn vạn tưởng nó đến, mà khi nào tâm chúng ta bị loạn là áp lực nó đến nè, mà khi nào chúng ta dứt nguyên căn thân thanh tịnh, nguyện thanh tịnh, ý thanh tịnh, và lúc đó mưu nghiệp không còn nữa, vạn tưởng không còn nữa. Đúng không? Cái gì nói trong tình. Thân thần ngay vì bên ngoài tôi nghe tiếng kinh hương thăng đăng tiền ổn. Lúc đó tôi vừa đánh bạc hết tất cả vạn tưởng. Mà khi đánh bạc hết vạn tưởng thì người có đến không? Không. Thì đến tôi chúng ta an lạc rồi. Cho nên vô môn thường xây nói thân khối thân tịnh thủy danh Phật xuất thế, thân khối bất tịnh thủy danh Phật lập nghiệp, tích tâm tích Phật vô vô hết ngơ giả đê ngỡ tùy thờ, nhất nguyện tích nguyên tư bệnh thế làm như tổ xuất thượng thần đời. Thân ta thanh tịnh cho nào, nguyện ta thanh tịnh cho nào, ý ta thanh tịnh cho nào, đó là Phật xuất thế, đó là Phật hiện diện. Mà thân ta không thanh tịnh, nguyện ta không thanh tịnh, ý ta không thanh tịnh thì Phật nhập diệt tự lai rồi mình mới tìm nữa. Biết. Mà tôi nghe đã không? Thân chúng ta không thanh tịnh, nguyện chúng ta không thanh tịnh, ấy là cái thân thân tận để tập lập nghiệp để lao đi thành đồng nước này. Tất tâm tất Phật vô vi pháp, tâm ta là Phật, không có pháp là khác. Nơi giả đây mà tìm cầu, cái nơi thì tìm Phật ở bên ngoài, chả đi cứu Phật. Ta phải giả Phật chứ, không có đi, đốt nước đi tìm Phật, đốt. Ngày tháng mà tôi tổ trong Phật tất cả trong, trong nhà không thờ, Phật trong nhà không thờ, thờ tất cả ngã, ngã đường. Phật trong tâm ta không thờ, không lo, không bồi dưỡng. Không lo tích cực vương tháng mà lo đi tìm Phật ở đây, nhìn nhìn, phải không? Phật trong nhà không thờ, thờ tất cả ngồi đường. Chúng ta cứ lo chuyện bên ngoài thôi, mà không lo gì nội tâm của chúng ta. Mà mỗi giờ chúng ta lo sửa soạn nội tâm của chúng ta là sửa soạn làm Phật. Thế thì ngồi đâu có Phật không? Có. Ngồi đâu có giải thoát không? Có người. Có chút trước trong đó, nó đến ngồi đây, cho nó không có cái chút trước đó thì ngồi ngồi kia rồi. Đang chạy chứ, thì nó có chút trước nó đến ngồi rồi. Thế thì chúng ta cứ chuyển diễn, nó có chút trước người thành cái lớn là chúng ta sẽ thành Phật toàn diện. Còn hôm nay chỉ thành Phật chút trước toàn thôi. Chàng, nơi giả đây mọi tiền tài, cái nơi thì tiền Phật có bên ngoài. Nhất niệm tất nhiên đi bổn tế. Một niệm mà đánh suốt rồi thì chúng ta về với đời dân. Một niệm đánh suốt rồi thì chúng ta về với bạn. Về với mắt. Hoàng ngay tại phước thiện thành đầu, dễ như rửa cảm bước lên thuyền. Phải không? Dễ như rửa cảm bước lên thuyền. Bây giờ lên thuyền làm gì? Chứ cần rửa tới cảm là thôi. Rửa tới cảm đó bạch sẽ lên ngồi xong thì. Cho nên, hôm nay cái gì ngồi hỏi chúng ta, mà chúng ta nên tu thiền, hôm nay tu tịnh, tu ngọc. Ở đây đầy đủ quá rồi. Thiền làm gì? Tịnh làm gì? Mặt ở đây hả? Mặt ngay hàng đêm. Hằng ngày chúng ta đã tu mặt ăn rồi, hằng đêm hằng ngày chúng ta đã tu thiền rồi, hằng đêm hằng ngày chúng ta tu tịnh độ rồi. Có thứ gì không? Thế thì cần có một câu hỏi nữa. Tôi xin thưa quý vị nhé. Thiền chỉ để cho hàng thiện căn thôi. Thiền chỉ để cho hàng thiện căn thiện trí mà thôi. Mặt tâm chỉ để cho hàng thiện căn thiện trí là tinh căn tinh trí để được hai phần. Dương pháp môn tịnh độ để cho có ba căn là thượng căn thượng trí trung căn trung trí và hạ căn hạ trí để tu được. Tôi xin hỏi quý vị nghe thiền bây giờ đang trước không có thời giờ tôi khi vô ngồi thiền từng ngày cho biết đều hỏi sức khỏe đều hỏi tôi bị có điều kiện đều hỏi khối óc phải là bán bán nhẹ mới tu thiền đó là thứ nhất cả trong già tu thiền khó rồi thấy đó nó mệt mỏi lắm rồi. Mà nói cuộc đời chúng ta, tăng cuộc đời mà chúng ta giải quyết nổi không? Không giải quyết nổi thôi. Do đó có vị thiền sư, 13 vị tổ tịnh độ, có 8 vị tổ thiền cho rồi. Không mà chúng tôi giảm pháp môn tịnh độ, quý vị phải thấy là 13 vị tổ tịnh độ, từ tổ dạy huyễn, cho đến tổ cuối cùng là tay cao lên ngang bóng trang đại sư là 13 vị tổ. Thế mà trong đó có 8 vị tổ là tịnh thiền cho. Tại sao? Ai biết? Bởi vì chính các ngài cũng không thoát nổi. Về thế mà các ngài phải cầu làm sao? Qua tịnh độ tính là vừa tự lực mà vừa tha. Tha lực, còn thiền chỉ có tự lực mà không có tha. Tha lực. Thế là bây giờ quý vị đi đường, mà có gặp thêm một chút thơ nữa, thì quý vị thấy sao? Có đi ngon không? Quý vị đi thiền, mà gặp có gió nữa, thì quý vị thấy sao? Có ngon không? Về thế mà pháp môn tịnh độ, vừa thiền, vừa tự lực mà vừa tha. Tha lực. Do đó pháp môn tịnh độ có 12 pháp môn niệm Phật. Niệm Phật không đã có 11 pháp môn rồi. Trong đó có cao thanh tự danh, mặc niệm tự danh, tri danh tự danh, quán tưởng tự danh, quán tưởng tự danh, tri đẳng tự danh, thập số tự danh, căn cứ tự danh, lễ bái tự danh, niệm tức niệm, niệm vô niệm, 11 pháp. Thế là quý vị đã hạ pháp nào rồi? Hạ pháp nào rồi? 11 cái niệm Phật nên hạ cái pháp nào rồi? Chắc nó giờ đây chưa biết được không? Nghe không? Ngày tao thành tự danh này. Tổ thiện đạo, tổ thứ hai, tao pháp môn tình độ. Anh đứng trên núi kia. Tao thành tự danh là niệm rất lớn. Niệm rất lớn cho tất cả mọi người cần nghe. Anh đứng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. mình niệm như vậy, tập trung ý như vậy thì có theo niệm là lạc không? Không. Không có một chứng duyên là lạc rồi được, không có một chứng duyên là lạc rồi được, chỉ cần nhớ con niệm Phật mà thôi. Như là có thanh tịnh không? Có thanh tịnh không? Thanh tịnh hoàn toàn. Đấy, khai thông tự do như vậy. Nhưng mà sau này cái nhìn tổ thiện đại thực hiện được cái pháp đồng thời, còn tất cả các tổ không thực hiện nổi, nó liên trả cho chịu không nổi. Đó, khai thông tự do. Chính khuya hơi canh ở trường, khi hơi canh xong rồi thì cắt xây đó. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Niệm Phật. Cái nó gọi là niệm, niệm là nhớ, là nghĩ đến Phật. Mà khi lúc nào con nhớ, con nghĩ đến Phật thì con nhớ nghe. Con nhớ sắc đẹp không? Con nhớ danh nạm gì không? Con nhớ tiền của gì không? Con hâm an không? Có không nghĩ không? Không. Chúng nói ta niệm Phật không thì ma chướng làm gì cho hết. Mà ma chướng không có thì lúc nó có lúc thành không thành Phật thì làm gì? Vâng, đó là cao thân tự dân. Nhưng mà phần nhiều á, là đọc danh niệm Phật cái chưa niệm. Đọc không à. Rồi. Cũng ngồi đàng hoàng vậy. Thì bất đi cái đặc quen mà hốt đúng mà. Hốt, hốt đi. Nam mô Di Đà Phật, 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 Nam mô Di Đà Phật. Như vậy là chúng ta mới đặt chân hiểu cho là niệm Phật thôi. Mà tôi hiểu cho mình không? Vâng, còn niệm Phật là sao? Chỉ nhất tâm niệm, vào cái 10 phút đi nữa, chỉ nhất tâm bất loạn. Mà chúng ta gần với chư Phật nha. Đó là cao thân tự dân, cái thứ hai là kim tăng tự dân. Cái việc thường, thường dùng cái kim tăng mà không biết là kim tăng thế nào. Nam mô Di Đà Phật, 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 Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật, 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 cao thân á, thì lúc đó chúng ta làm như thế nào? Đó là mặc niệm tự dân. Chúng ta niệm tâm không ta tiếng, thì đó là mặc niệm tự dân. Ví dụ cái gì đi xa thì niệm cái nào? Niệm cái nào? Niệm áp dụng cái mặc niệm tự dân. Đi đường là áp dụng cái mặc niệm tự dân. Và khi bình thường, nói trường hợp, lẽ là chúng ta dụng tiên tăng tự dân. Hay là cao thân tự dân. Đến đây, là tri đảnh tự danh. Tri đảnh tự danh là sao? Là niệm cái chữ cứu là chữ đầy đấy nè. Không dày nè. Ví dụ như tiên trăng thì còn sao? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nó dày nè. Cái chữ cứu là chữ đầy rồi nè. Mà tri đảnh thì nó không dày. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Không dày. Chữ cứu là chữ đầy thì dính lên nè. Cái nói gọi là tư đảnh trừ danh. Rồi cái thứ tư là quán tượng trừ danh. Đó. Cho nên mỗi vị sư mà tư tịnh độ luôn luôn có tượng Phật ở trước mặt. Rồi nhìn tượng Phật, quán tự đầu nè, tự đảnh nè, quán mắt nè, quán mũi nè, tự tay nè, rồi tất cả căn hạnh căn nè, rồi niệm Phật rồi quán. Tôi nói, mình thử được rồi, không có mắt. Nhìn thẳng là tự Phật, để một cái, không có mắt. Không nhớ nghe gì hết chứ. Tôi vừa tập trung lại một chỗ là không có nhớ nữa. Bạn nói nghe mình Phật. Nhớ như là Phật, nhớ như là No, you don't have to know. còn cầm con mắt còn lông lên nữa chứ anh. Nè, rồi chúng tôi liên lạc, tôi vừa chuẩn bị tôi thấy người gặp. Lần nữa mà kêu thằng này, nhà trái đừng kêu thằng biết. Nè, tất cả mọi sự tinh đặng lên ngồi thằng ngay nữa. Để tập thằng nó bắt lên nữa. Hà hắn hở mới bắt lên hàng. Tập lâu phá sơn không tính hở mới bắt lên kinh. Thân tử bắt đến người dựng. Qua cái hành lễ lớn không thấy nóng. Qua con sông đăng giá không thấy lạnh. Xét thành lần trở lớn lần nha. Không thay đổi. Thân tử bắt đến không thay đổi nữa. Mới gọi là niệm Phật. Còn thân chúng ta nói đạt danh hiệu đồ đế thừa sẽ đạt. Cứ thừa nhỏ chưa rồi. Tôi nói thế được. Mà chúng ta nói đạt danh hiệu thì làm gì không có thừa nhỏ. Mà cái niệm Phật thật tình chứ. Chân chính đứng đắn thì làm gì có thừa nhỏ. Bây giờ hai vợ chồng đang giận. Giận là quá. Mà trước chiếc mũi là hai bên giết nhau. Thế thì vợ chồng thư tử, chồng đang thư tử. Thế là chúng ta dùng hết tất cả mọi vận tuyển đi mà. Thế là có đánh lợi không? Không. Thế là một câu niệm Phật giúp từ con thương 6 chữ Di Đà tiêu nghiệp chính. Một câu niệm Phật giúp hết tất cả con thương 6 chữ Di Đà tiêu tất cả nghiệp chính. Người chính là tôi trải ra được. Chúng tôi nói lại đám tang từng giờ rồi. Có một anh thanh niên bị đang đánh chết. Ông chỉ vì tôi cầu thơ. Như cầu thơ thì ăn nữa, như cà phê ngon á, cà phê lên tiếng ngon á, đang cho nó rất hẹp, thưa con đi kia. Thế là tiếng ngon mới dở, như cà phê ngon mới dở, và cuối cùng tập bánh lợn lên nhà, bánh lợn lên nhà đang sánh đánh một người tới tết, ác mà, ngã đâu có tiếc, thổi mắt tan hết, đây là bệnh nhân cơ thể, đang ngày chết, đau đớn hả? Nè, cái đồ này ăn, cái người chết đó, cầm xuống, bán, bán mấy thằng này nghe là nóng quá giận quá nó bán không được trong tết giờ ngày nữa thì sao như là cả cuộc đời này chúng ta thấy gì cả con người chưa biết cái thân mạng của mình chưa biết cái bản ngã của mình mà không biết gì người khác thế là đời sống của tôi sinh luôn luôn phải đắm chìm trong nỗi khổ thế thì bây giờ càng là một đứa em bốn người bắt rồi bây giờ càng đứa em 16 tuổi chạy tới nhà con thầy thôi thầy biết các anh à, con ơi mà còn sống con có thầy lắm và con người chết mà con đệ tử đi thầy thôi rồi thầy con phải dùng cho mấy đứa ăn cho con chứ chịu khổ cho 20 năm khổ xa chỉ đánh một cái là bị phạt từ 20 năm khổ xa 4 ngày như thế tôi bị nghĩ là sao chỉ có một phút chống thôi mà cả gia đình tan nát chỉ có phút chống thôi là mỗi người phải nhận 20 năm khổ xa ngồi trong tù ăn hận thì có được gì không? Vì thế Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ sai quả. Bồ Tát thì sợ chúng sanh mới đến không dân nhân cho nên không hưởng hưởng quả. Còn chúng sanh thì sao? Chúng sanh quả đến với sợ quả đến với sợ thì chuyện đây rồi. Vì thế định luật nhân quả đã cho phép chúng ta kết luận rằng các vị đi tu hôm nay là do chúng nhân làm để hưởng quả lành đúng không? Đúng không? Thế mà nhân quả phức tạp không? Nhân quả nó có ba, thiện báo, sân báo và hậu, hậu báo. Có nhiều khi chúng ta đi tu như thế này, đang làm lành như thế này, thế mà trả giữ mà đang đánh. Bị người ta chửi bới nữa, bị người ta hiếp đáp nữa, bị người ta đánh đập nữa, bị lừa hàng nữa là thế. Đi về vào cái mắt, mắt cái mối mà mua bán như vậy, cứ cần những người, người kê người khác. Có không? Nè, tặng thần kia, bán người nó làm việc kia, đánh lộn, giết người chửi bới thế mà sướng quá sinh hơi lạnh lẽo nhà cửa lạnh lẽo đời sống nó sung sướng quá còn mình thì lại đi mò như thế này có được không có được không con có thể không có được không nó gạt chấm nó có được không nếu ai không đường thì chính đó là bồ tát nếu ai đường rồi thì chính đó là một chứng chân sa liên liên thấy trước mặt đau khổ cho nên anh ơi, quý vị nhớ cái nhân quả này, để chúng ta không cần đường nữa. Mà lúc nào chúng ta cũng thấy rằng, chúng ta được tu hành, được giải thoát, được an vui, mà nó cứ khổ đến đó là tại vì trước chúng ta đã mang lên này. ngày trước chúng ta đi ra rồi chúng ta đã mang đến đây, chứ hôm nay chúng ta đang ra nhân lành thì chúng ta chắc chắn là hưởng quả quả lành. Hai ông dân kia, hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm, đang ngồi ăn cơm thì anh chồng nói thế này: mình ơi, năm nay mình nhớ mưa thì đang lưa tắm ngay mà, và ba chục cái dân tắm mình nghe lấy đỏ mưa ngay mà. Như vậy là lưới có hai thứ, một là lưới đỏ, hai là lưới lưới trắng hơn. Nói về trước, chẳng đỏ bằng lưới cho được lưới đỏ. Nói mưa ngay á, anh bị mưa cho được lưới trắng. Hôm trước tôi cho được chị hôm nay á, lưới thằng năm trắng ngon lắm mình nè, mưa tôi đang giống lắm, để về trái. Thế thì tôi vợ nói thế này: mấy giờ trước anh bảo tôi mưa cho được lưới đỏ, bây giờ tại sao anh bảo tôi mưa cho được lưới trắng? Anh được không à, bà cứ đẩy cho tôi, bà cứ nghe lời tôi là được. Mưa lưới trắng rồi cho tôi đi. Thế thì mưa lưới trắng rồi bắt đầu đi vô mẹ, vô mẹ rồi đi cấy. Bắt ngờ vừa cấy ruộng thì anh chồng làm gì? Anh chồng đi phát bờ, đi dọn ruộng. Tôi mệt quá, khi dọn cơm lên rồi ngồi thầy cấy ăn cơm, mời anh lên ăn cơm. Thầy cơm dọn trên bờ rồi, người thấy người thầy cấy lên chồng. Anh chồng vừa đi tới, anh thấy lên cơm, anh đá đá lên xuống ruộng. Bà vợ đau khổ quá: tại sao, tại sao vậy? Mình đang ăn cơm đi, lấy ăn đi, thằng thì đói bệnh, tại sao mình đang ăn cơm? Từ đợt thằng bé ăn cơm đỏ mà tôi không thích nó nữa, mà tại sao lại có dọn cơm đỏ cho tôi hả? Tôi biểu là mới lấy tắm, mà tại sao lại có dọn cơm đỏ cho tôi? Là sao tôi không thích nữa? Mình áp con hết chứ. Lứa đỏ này mình gieo tới mấy ngày trước, mình cấy tới mấy ngày trước, mình gạt tới mấy ngày trước, chắc sẵn trên bờ đó hồi. Bây giờ còn bao nhiêu đang mà trong hết cái đồng, còn lứa tới năm nay mới cấy cho mình. Là tôi nghe đã không? Lứa tới năm nay mới cấy cho mình. Làm sao tôi có lứa dọn cho mình? Làm sao có cơm trắng dọn cho mình? Cơm mà là cơm trắng gieo tới mấy ngày trước, anh cấy mấy ngày trước, anh gạt cái mấy ngày trước, anh chắc đầy sân đầy đồ mười. Bây giờ càng bao nhiêu hãy ăn cho hết cái đó. Rồi lưa trắng hôm nay nó cháy cho trời sáu thứ sau kia, nó có lưa trắng dặn cho mình được. Mà tôi hiểu cho mình chưa? Như vậy là chúng ta đang đi tu, đang thả có con trai, đang làm lành, đang là trả giữ lại đối với chúng ta. Bởi vì trả giữ chúng ta đã gieo mấy ngày trước, gạt cái mấy ngày trước, chúng ta càng bao nhiêu cái thụ hưởng rồi này. Mà phải như vậy. Còn hôm nay chúng ta đang ra lưới trắng đây, thì chúng ta phải chờ sáu tháng sau mới hưởng được kết quả này. Hôm nay chúng ta mới ra nhau, thấy không? Thế là chị vợ tấn công thầy: có chồng anh cái cũng chưa chắc anh được hưởng đâu. Ủa, chứ sao? Cái xuống không hưởng thì làm sao? Nói cái xuống hết nước anh không có nước, hết thằng anh không đánh thằng, chưa nghe anh không đủ, thì chưa chắc anh được hưởng lứa đâu. Nó chết cho mình biết. Thử không? Nhưng về thế đi tư có nhân rồi có tạo nhiều duyên nữa chung, chứ không phải có một cái nhân là đủ để tạo hết tất cả các duyên khác. Thì những cái duyên tự lực hơn với cái nhân đó mới thành ra quả được. Nói cách khác, nhân quả là nhân duyên là cái quả, chứ không phải nhân quả ta phân tách. Chứ không phải, ôi, không phải làm chuyện cái đó, tâm trị nó chết lắm thôi. Tâm trị mà không duyên chán, ngày tướng chúng ta không lo tu tập, chúng ta không lo tịnh độ, không lo sợ bất công tâm, không nghe pháp và không tạo các duyên khác nữa, thì chúng ta duyên chết như sao? Chúng ta hạn mình chúng ta không tu nước có được không? Thấy không, chúng ta không đón được không? Không, chuyên môn chúng ta không đủ được không? Đó là những cái duyên phụ để tâm văn chính nào đã thành tựu sự nghiệp. Vì thế tứ vị hôm nay phải tiếp tục một người nào đó muốn đi tu là phải liên tục. Chúng ta phải vận dụng tất cả khả năng liên tục để là chúng ta tạo thêm nhiều duyên để chúng ta mới hưởng được cái quả, cái tạo một năng chia đủ thành quả. Dạ, có điều đó không? Hiểu không? Hiểu rồi hả? Ừ. Thế thì hôm nay hết giờ rồi. Hết giờ rồi, thấy không? Thank you. Vâng. Có một câu hỏi là Đức Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đã vô thượng chánh đẳng chánh giác còn tại sao lại tin là cái nước Ấn Độ mà khổ mà ngờ hàng như vậy? Mà đến khi mà ngài thuyết pháp giá đỡ chúng sanh đang thịnh vượng như vậy mà đến những nơi không còn gì hết, thấy không? Cái này tự cho tâm nó không? À đây, cho nên các vị Bồ Tát thiện thân giá đỡ chúng sanh từ duyên lấy giá đỡ rồi là đi chỗ khác và giá đỡ chậm rãi khắp hết tất cả trong vạn hữu vũ trụ này chứ không riêng gì Ấn Độ. Nhưng mà tại sao này dám sanh chậm độ? Bởi vì lúc đó có bốn giai cấp mà phải phá vỡ từ được những giai cấp. Gia cấp Bà La Môn, gia cấp Sắc Đế Lợi, Hệ Xá và Thủy Đà La, và nhất là gia cấp hàng nhất là gia cấp Chuyên Đại. Chuyên Đại La, người thấy mà hôm nay cả thế giới đều phải chiêm ngưỡng cái phá tăng gia cấp trong ngài là tại chỗ đó. Bởi vì khi ngài lúc đó đến gia cấp này thân được và tranh đấu với nhau giết hại lẫn nhau thì ngài chiếm nó phá tăng gia cấp đây, cho nên ngài hiện thân đáng Ấn Độ, ngài chiếm đó để giáo hóa cho ngài. Không những giáo hóa cho ba tôn nhà, giáo hóa cho ra sạch thế không giữ, giáo hóa cho người dân nữ của Liên Hoa, là nghe giáo hóa cho Ư Đại Ly, tức là dòng Chuyên Đại. Chuyên Đại La, Chuyên Đại La là hạng đánh phân, hạng này không được gặp bốn hạng kia. Một hôm, ngài đi giữa đường, thì Chuyên Đại La đang dâng nước, ngài đã cho tôi xin nước, thì Chuyên Đại nói không được, và chúng con phải chạy tới, chúng con không thể cho nước nhà, ngài đã nói, ta đến đây xin nước chứ ta không xin giờ cắt. Ta đến đây đi xin nước chứ ta không xin giờ cắt. Cái thứ hai, người đổ lương chư và lương là người nghèo hàng nhất bản đạo. Thì khi người thư nhận là hàng tăng sĩ về thì do ta đa tư nạp thắng mắt. Tại sao hàng tăng sĩ của người lại nhận ư và lương này? Cái dần hàng hạ nó vào trong dần tăng sĩ của người. Ngài bảo như thế này không. Trong thế gian người không có hàng hạ, không ai giàu sang, không ai tiến thái cả, mà do sở hành của người đó mà thôi. Sở hành của người tốt hay xấu, sở hành của người đó hàng hạ hay giàu sang, chứ không có sinh ra liền thành do cách đất. Đó là người khó tâm. Rồi chưa? Rồi, do Ba Tư Nạc toàn thắc mắc. Đến 3 tháng sau, Ba Tư Nạc đến thăm Đức Thế Tôn nữa, thì đến hàng đá trước tổng trường. Hàng đá trước cảnh sát trong nhà, thì thấy cái người từ hàng đá vượt lên trên không, thì chuyên vào cái hàng đá là thư nhỏ là bay trên hư không, thì vua Ba Tư Nạc đánh lễ. Vua Ba Tư Nạc đánh lễ xong rồi, thì nghe biết hẳn người gặp Đức Thế Tôn, và bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đến trước cảnh, ta thấy một hàng đá có người từ cái hàng đá vượt ra, bay trên hư không, trên sạch lửa, dưới sạch lên nước, người đó là ai vậy? Đức Thế Tôn mới trả lời, chính đó là Ư Đại Ly, người đánh thân. Mà hiểu cái này chưa? Như vậy là cái việc tu hành chúng ta làm nguyên giáo lắm ngay cho tất cả mọi người đã biết rằng việc tu thành Phật chứng quả không phân biệt dài ngờ sao hay hà, mà chúng ta lúc đó đến cho các trạng độ quan trọng nhất. Thế thì khi mà Đức Thế Tôn mà tập dày thì sao? Thì cái đại hồn là một, đại Ấn Độ là hai, tìm cách mà phá trăng cho được. Nhưng đại Phật đã lan tràn và khắp thế giới rồi, cho nên dầu chỗ này có thứ việc nhưng mà đã lan tràn khắp thế giới, cho nên là tôi giữ cho Ấn Độ đó, hiểu cho nên không? Nếu là đại của ngài đã lan tràn khắp thế giới, còn cả Ấn Độ có mất đi đại Bà La Môn hay là Ấn Độ giáo hay là Hồi giáo có tiêu diệt hết rồi đó, thì đại Phật cũng lan tràn ở khắp thế sắp thì được. Đạo Phật không phải căn cứ trong môi trường này, mà đạo Phật căn cứ trong tâm người. Tâm người ở đâu giới là Phật thì chỗ nó là Phật Pháp. Còn môi trường này chỉ gặp cái chuyện năng thần thôi. Nhớ được đó. Đang. Cho nên dầu cơ sở của ngài tại đó có không còn nữa, nhưng mà nguồn sống tâm linh tâm sáng nó ảnh hưởng là Phật ở lăng tầng khắp cả thế. Thì vậy. Hiểu chưa? Vâng. À, đúng, câu hỏi đó, đúng. nghe thì tất cả hàng hà xa số từ Phật các ngươi đều rất sức quảng trường được tiến hướng thế tâm thiên lợi thiên thế giới thích thành tựu nhân như đẳng chúng sanh viên tướng thị sinh tánh bất khả tư người tăng đức tinh như đà không như từ đẳng hàng hà xa số từ Phật nghĩa là các ngươi biết rằng không những có một đức Phật có hàng hà xa số từ Phật thế mà tại sao chúng ta không nghe đức Phật như đà với đức Phật của cha sao đúng không? Bởi vì sao? Nghe câu hỏi này đây. Thật ra là Phật rất nhiều, nhưng mà Đức Phật muốn cho tất cả chúng sanh hướng về một vị nào đó, mà biết một vị Phật tức là biết hằng hà xa số chi. Chư Phật sợ biết nhiều quá về tâm của chúng sanh tán loạn sao? Tâm chúng sanh bị tán, bị chi phối, cho nên chưa hướng về Đức Phật A Di Đà, thuộc về chân thể mà Đức Phật Thích Ca thuộc về hiện tượng. Cho nên Đức Phật Thích Ca dán tầng xuống đây, chỉ nói gì thì nói, dạy thì dạy, nhưng mà cuối cùng các con phải trở về với thế giới của Đức Phật A Di Đà giới thiệu hẳn. Cũng như bác sĩ chúng ta thì nhiều trong thế này, nhưng mà có vị bác sĩ mà chữa bệnh ho thì chẳng ra đó ăn chữa bệnh ho hết, ăn chữa bệnh sởi này, ăn những bệnh tử đi khoảng như một ăn chứ thiếu gì ăn chữa bệnh tử trong này, thiếu gì ăn chữa bệnh ho trong này. Nhưng mà ông nào mà gần nửa chúng sanh nhất và tài văn nhất là Đức Thích Ca biết được là thể của chúng sanh ở đây, vì thế Đức Phật Thích Ca giới thiệu để hướng về đây mà thôi. Do đó mà khi Bà Vi Đề Hy tức là vị vợ vô tầng Bà Sa Lăng khi bị Vua Xà Thế tức là người con đắc nhất của tầng Bà Sa Lăng vào tầng lực, nhất tầng lực xong rồi thì không ai được vào thân cả, chỉ có một mình Bà Vi Đề Hy mà không được mang thức ăn vào. Do đó Bà Vi Đề Hy nó tẩm hết bột đường sữa ở trong cơ thể của nhà để cho Vua tầng Bà Sa Lăng vào bước vào. Thế đi đâu? Thế là anh Tần Bà Sa La, Vua Tần Bà La La sống được 6 tháng. Vua Xà Thế ngạc nhiên hỏi tất cả những người luyện lực, tại sao ta đã nhốt 6 tháng mà cha ta không chết? Thì mới báo rằng Bà Vi Đề Hy đi vào là tẩm hết bột sữa đường và trong cơ thể và Vua Tần Bà Sa La biết vì thế vẫn còn sống. Nhốt luôn Vi Đề Hy. A Xà Thế ra lệnh nhốt luôn Vi Đề Hy vào trong lực tối. Con phẩm lập cha mẹ với ngài đau khổ con, bà muốn nguyện xin Đức Thế Tôn đến với chúng con là chỉ cho con một thế giới nào, thế giới an lành, đừng có những cái sự phẩm lập này. Con phẩm bộ cha mẹ này để con hướng người đó, con xin người đó. Thì Đức Thế Tôn mới hiện con phóng hộ con lên 10 thế giới cực lạc, có 10 thế giới cực lạc. Nhưng cuối cùng phóng con ra rồi thì bà Vi Đề Hy lựa chọn thế giới cực lạc. Đây thế giới là thích hợp với thế giới của ta. Ta là do đó Bà Vi Đề Hy lựa chọn thế giới cực lạc. Vì thế mà Đức Phật chỉ giới thiệu Đức Phật thế giới cực lạc mà không nói thế giới nào khác. Mà tôi hiểu chưa? Như vậy thì Đức Phật Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thuộc về quá khứ, thuộc về tâm thể, còn Đức Phật Thích Ca chỉ thuộc về hiện tượng. Luôn Đức Phật Thích Ca, do đó chúng ta nhìn kỹ ra, Đức Phật Thích Ca luôn luôn ngồi với tư thế tĩnh lặng, lúc nào cũng ngồi thiết già hết, lúc nào cũng ngồi đánh già và thiết già, tức là trong tư thế thanh tịnh. Còn Đức Phật A Di Đà thì sao? Tay đắc ái, không, tay giữ thẳng, làm sao? Mà lúc nào, ngài cũng tùy chuyên tiến độ cho chúng, chẳng sao? Còn Đức Phật Thích Ca thì ngồi trong tư thế thanh tịnh, có thanh tịnh ở đâu chúng ta mới về thế giới cực lạc được, mà không thanh tịnh ở đâu thì không về thế giới cực lạc được. Thầy hiểu cho đó không? Trong các vị Bồ Tát chúng ta nhìn kỹ một thôi, Quán Thế Âm trong đội ngũ tiên cơ, Bạn Đề Cư Sĩ, Đại Thế Chí trong đội ngũ từ Bạn Đề Cư Sĩ, Văn Thù cũng Bạn Đề Cư Sĩ, Tử Sư Tử, Thế Hiền cũng Bạn Đề Cư Sĩ, Duyên Địa Tạng. Chỉ riêng trong địa tạng là bắt tôi từ con đậu mũ địa tạng kìa. Tại sao? Nó ngỡ không? Nó thắc mắc cái điều đó không? Cho nên khó quá, nhưng giờ quá mà hết giờ rồi. Tôi nhìn một chút, cảm ơn. Tượng Chúa thì ta là con dựng lên cả. Chúa mình dựng lên cái tài chim, tượng đó đã băng phước lành. còn tự phạt một cái là con người chiến rồi. Không có người lên hết tất cả cho tôi. Có hát người lên hết. Tức là phải tốn sát nội tâm cho chúng ta. Tại vì tự phạt luôn luôn rồi bị con tôi là thầm nắng mà luôn luôn tốn sát nội tâm cho chúng. Chúng ta là không cầu chuyên hết. Kể cả Phật không cầu chuyên. Là chúng tôi đi học giáo pháp của Ngài, nghe giáo pháp của Ngài để mà tu hành, để thành Phật, chứ không cầu chuyên. Nghe rõ như thế, có không?